chương trình phát thanh Bình Hải Phúc. Vì có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Kính thưa quý vị thính giả, đây là tiếng nói An Bình Hạnh Phúc trên đài AWR.
Tiếng nói An Bình Hạnh Phúc kính mời quý vị cùng đón nghe, đón xem và đón đọc về An Bình Hạnh Phúc trên mạng toàn cầu ở địa chỉ anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com. Chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị dành thì giờ đều đặn theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúng tôi hằng cầu nguyện để chương trình đem đến cho quý vị những điều ích lợi cho đời sống hàng ngày trong lĩnh vực thuộc thể cũng như lĩnh vực tâm linh.
Đây là chương trình phát thanh đặc biệt để thờ phượng Thượng Đế toàn năng vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần, tức ngày Sa-bát Thánh. Xin kính mời quý vị thính giả, quý thân hữu, quý tín hữu ở khắp đó đây trên toàn cõi Việt Nam cùng tham gia với chúng tôi. Đây chương trình phát thanh đặc biệt để thờ phượng Thượng Đế toàn năng do chương trình An Bình Hạnh Phúc thực hiện. Bây giờ xin kính mời quý vị thính giả cùng quây quần lại trong gia đình hay nơi chốn của quý vị để cùng tham gia với chúng tôi.
Tôi xin đọc lời Chúa trong sách Thi Thiên đoạn 105. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn danh của Ngài, khá truyền ra giữa các dân những công việc Ngài. Hãy hát cho Ngài những bài ca, khá nói về các việc lạ lùng của Ngài. Amen.
Kính lạy Cha Thánh của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật. Ở trong ngày Sa-bát Thánh hôm nay, chúng con đến đây để thờ phượng Ngài, thờ phượng ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng. Cầu xin Chúa Ngài xóa bỏ đi tất cả mọi sự vi phạm của chúng con. Cầu xin Ngài đến ban quyền năng của Ngài ở trên chúng con mỗi người, để sự thờ phượng của chúng con được đẹp lòng Chúa và đem nguồn ơn phước của Ngài đến cho chúng con mỗi người. Chúng con cảm ơn Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh vận hành ở trong giây phút này để đem sự sống ở trong tâm linh của chúng con mỗi người. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin nhân danh Đức Chúa Giêsu cứu thế. Amen.
Xin kính mời toàn thể con cái Chúa cùng nhau hát thánh ca tịnh tâm bài số 149, Nương mình trong cánh Chúa.
Lòng xưa Sau đây xin kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng hát thánh ca tôn vinh Thiên Chúa chúng ta. Thánh ca 104, nhóm nhau bên bờ. 104, nhóm nhau bên bờ.
Chúa hết lòng mình qua bài thánh ca số 187, gặp mặt vua vinh hiển, bài số 187.
Lời sâu xa Chúa yêu thương dung hòa và trên tôi
cùng tiếp tục qua bài số 155, Con thuộc Ngài. Bài số 155.
Kính mời quý ông bà chị em cùng là có trong Thánh Ca trang 318 và 319 về phần ứng đọc trang 318 và 319 Thánh Ca Cơ Đốc. Phần ứng đọc đầu năm tôi sẽ đọc những câu chữ lợt và quý vị sẽ đọc những dòng chữ đậm. Đến phần Hallelujah và tôn vinh chân thần chúng ta sẽ cùng nhau tôn vinh chung. Kính mời quý vị đồng đọc lớn và cùng nhau chậm rãi rập ràng. Nếu anh em nghe theo tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời mình, này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình anh em.
Tôi sẽ được phước trong thành và được phước ngoài đồng ruộng.
Anh em sẽ được phước trong khi đi ra và sẽ được phước trong khi đi vào.
Đức Jehovah sẽ làm cho kẻ thù nghịch dấy lên cùng tôi, bị đánh bại trước mặt tôi. Chúng nó sẽ do một đường ra đánh tôi, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt tôi.
Đức Jehovah sẽ khiến phước lành ở cùng anh em tại trong kho lúa và trong các công việc của anh em. Ngài sẽ ban phước cho anh em trong xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ban cho anh em.
Ấy là một xứ Jehovah Đức Chúa Trời tôi săn sóc. Mắt Ngài hằng dõi xem nó từ đầu năm đến cuối.
Ngài sẽ cho mưa mùa thu và mưa mùa xuân xuống thuận thì tại trong xứ của anh em. Anh em sẽ thâu góp ngũ cốc, rượu và dầu của anh em.
Ngài cũng sẽ khiến cho đồng ruộng tôi săn cỏ cho súc vật tôi. Tôi sẽ ăn và được no nê.
Nếu anh em gìn giữ những điều răn của Jehovah Đức Chúa Trời, đi và theo đường lối Ngài, thì Đức Jehovah sẽ lập anh em làm một dân thánh cho Ngài, y như Ngài đã thề cùng anh em.
Muôn dân của thế gian sẽ thấy rằng tôi được gọi theo danh Đức Jehovah và họ sẽ sợ tôi.
Jehovah Đức Chúa Trời sẽ làm cho anh em được của cải nhiều dư dật, khiến cho hoa quả của thân thể anh em, sản vật của sinh súc và bông trái của đất ruộng anh em được sanh nhiều thêm.
Đức Jehovah sẽ vì tôi mở trời ra là kho báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất và ban phước cho mọi công việc của tay tôi.
Vậy hãy hát ngợi khen Ngài trong hội thánh, hội các thánh Ngài. Alleluia.
Xin kính mời hội thánh cùng lắng lòng mình trong bài thánh ca tĩnh tâm. Xin mở mắt con.
Chúng ta hát và dâng tâm hồn của chúng ta lên như là một lời cầu nguyện.
Xin kính mời quý vị cùng hội thánh cùng quỳ gối và nhắm mắt tịnh tâm thông công với Chúa. Tôi xin dâng lời cầu nguyện chung. Kính lạy Jehovah là chào chúng con ở trên trời. Chúng con vui mừng lớn tiếng cảm tạ ơn Cha đã cho chúng con có mặt ngày hôm nay. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì những năm tháng vừa qua. Chúa đã ban cho chúng con ơn phước của Chúa dư dật đổ tràn trên chúng con. Và chúng con không có đủ lời nào để mà cảm tạ ơn Chúa là chúng con, mọi người đều có mặt ngày hôm nay ở tại nơi nhà thánh của Chúa để cầu nguyện và thờ phượng Chúa. Chúng con cũng hết sức cảm tạ ơn Chúa. Chúa ban cho hội thánh chúng con những công việc như là truyền giảng trên chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc. Có rất là nhiều người nghe đến lời của Chúa. Xin Chúa tiếp tục đổ ơn phước ban cho công việc này được càng thêm tiến triển hơn. Xin Chúa tiếp tục ban ơn phước và chữa lành cho những ông bà anh chị em của chúng con ở trong hội thánh, những người còn đang bệnh hoạn ở trên giường bệnh, dù là trong thể xác hay là tinh thần. Xin Chúa đến chữa lành cho họ, đặt bàn tay nhân lành của Chúa. Chúa ơi, đời sống của chúng con xin giao hết cho Chúa. Vì nếu không có Chúa thì chúng con sẽ lạc đường như đi trong một ngõ hẻm không có lối ra. Xin Chúa ban Đức Thánh Linh của Chúa đến nhiều dắt đời sống của chúng con, cho chúng con và mọi người biết suy gẫm và học hỏi về Chúa, biết về Chúa. Xin Chúa cho chúng con giữ vững đức tin, cho chúng con có sự yêu thương lẫn nhau, tha thứ lẫn nhau, để chúng con làm mọi sự mọi việc quy về Chúa. Chính bậc Chúa chúng con không ra chi, để chúng con phạm lỗi lẫn nhau, phạm tới Chúa. Xin Chúa tha thứ bởi lòng của chúng con, Và một lần nữa chúng con xin giao chọn tất cả đời sống chúng con trong cánh tay quyền năng và toàn an của Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Amen. Xin đọc một câu ở trong Kinh Thánh sách Malachi đoạn 3 câu 3 và câu 4. Lời Chúa có chép rằng: Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch. Ngài sẽ chùi các con trai Lê-vi, làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc. Chúng nó sẽ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình. Bấy giờ của lễ của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem sẽ được đẹp lòng Đức Giê-hô-va như những ngày xưa và như những năm thượng cổ. Chúng ta không những là mang số tiền dâng mà dâng cho Chúa thôi, nhưng mà chúng ta cũng xin hứa nguyện dâng lên Chúa cái lời hứa là sẽ trung tín với Chúa, làm công việc truyền giảng đạo của Chúa ở khắp mọi nơi. Và thì số tiền dâng hôm nay sẽ được xung vào quỹ chi phí hội thánh. Xin mời hai vị chức viên lên nhận lãnh tiền dâng. Và chúng ta sẽ cùng nhau hát bài số 158.
Lạy Cha Thánh của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật. Chúng con đến để thờ Ngài trong ngày Sa-bát Thánh hôm nay. Xin Ngài tha thứ đi tất cả mọi tội lỗi của chúng con. Cầu xin Ngài hiện diện giữa vòng chúng con trong giây phút này, cho chúng con cảm nhận được quyền năng của Ngài, cho chúng con tiếp nhận được ân điển của Chúa trong giây phút thiêng liêng trọng thể này. Chúng con cảm ơn Cha. Nguyện sự thờ phượng của chúng con bằng tâm thần và bằng lẽ thật cho được đẹp lòng Ngài. Xin Chúa chủ tọa trong giây phút này, chúng con đồng khẩn cầu ở trong danh của Đức Chúa Giêsu Cứu Thế.
Amen.
Sau đây, Mục sư Dương Quốc Tùng sẽ đến với quý vị trong phần giảng luận cho chương trình hôm nay.
Kính chào quý ông bà chị em, quý khán giả thân mến.
Có cách gì tốt hơn là bắt đầu một ngày đầu năm với lời của Chúa? Và lời của Chúa khuyên chúng ta rằng hãy dấy lên. Hãy dấy lên và sáng lòe ra. Cái đề tài của bài giảng của tôi hôm nay là gì quý vị có biết không? Hãy bừng sáng lên. Hãy bừng sáng lên. Hãy dấy lên và sáng lòe ra vì sự sáng ngươi đã đến. Và vinh quang của Đức Giê-hô-va đã mọc lên ở trên ngươi. Này sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân, song Đức Giê-hô-va dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi. Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên ở trên ngươi. Năm vừa qua của quý vị cuộc sống như thế nào thưa quý bà chị em? Mọi sự đều trong sáng tốt đẹp. Nếu chúng ta đã sáng rồi thì năm mới này chúng ta càng phải sáng, sáng hơn nữa. Nếu trong năm vừa qua chúng ta đi ở trong bóng đêm, chúng ta sống ở dưới sự chịu nặng nhọc nhằn, chúng ta sống ở trong bất an, thì năm mới này chúng ta hãy bừng lên, hãy vượt lên trên cái cảnh ngộ của chúng ta để sáng lòe ra, phải không thưa quý vị? Năm mới tới, năm mới đến, chúng ta luôn luôn ao ước một niềm hy vọng mới, có những ước mơ mới, có những kế hoạch mới cho đời sống của chúng ta. Chúng ta quyết định năm mới phải có một cái gì đó mới. Đầu năm chúng ta quyết định chúng ta sẽ làm một cái gì đó, và chúng ta sẽ theo đuổi một điều gì đó mới trong cuộc sống của chúng ta trong năm mới. Nhưng chúng ta theo đuổi được một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, rồi từ từ, từ từ, từ từ có điều gì đó xảy ra. Quyết định thì dễ, mà giữ quyết định thì rất khó. Có một người làm quyết định năm 1994, làm quyết định như thế này: tôi cố gắng sẽ trở thành một người chồng tốt với vợ tôi, tên là Mary. Năm 1994, tới năm 1995, tôi sẽ cố gắng không có ly dị vợ tôi là Mary. Lúc đó thì cố gắng trở thành người chồng tốt. Tới năm 95 thì như thế nào? Cố gắng để khỏi ly dị thôi, chứ còn không biết có chồng tốt hay không. Tới năm 1996, tôi sẽ cố gắng để mà làm hòa lại với lại Mary, vợ tôi. Làm hòa trở lại, tức là hai người đang ly thân rồi, hay là ly dị, có lẽ ly dị rồi. Và tới năm 1997, bây giờ tôi sẽ cố gắng để trở thành một người chồng tốt với lại Wanda, có người vợ mới, không còn Mary nữa. Có người quyết định như thế này: năm 1994 là quyết định là tôi sẽ đọc ít nhất là 20 quyển sách tốt ở trong năm 1994. Tới năm 1995, tôi quyết định sẽ đọc ít nhất là 10 quyển sách tốt. Năm 94 thì 20 quyển biết là không được, cho đến năm 95, 10 còn lại 10 quyển. Tới năm 1996, tôi sẽ đọc ít nhất là 5 quyển sách tốt. Và tới năm 1997, Chúa ơi giúp cho con đọc được một quyển. Có người quyết định như thế này: năm 1994 tôi sẽ giữ số cân của tôi ở dưới mức 180 pound. Tới năm 1995, bây giờ tôi phải coi chừng ẩm thực của tôi để mà số cân của tôi ở dưới 190 pound. Tới năm 1996, bây giờ tôi phải canh nữa, cẩn thận hơn nữa để số cân của tôi dưới 200 pound. Và tới năm 1997, bây giờ tôi phải thay đổi thái độ của tôi về số cân của tôi. Sao cũng được, bây giờ canh không được nữa, số cân thì thay đổi, thay đổi trong tư tưởng của tôi. Có người quyết định rằng năm 1994 tôi sẽ đi thờ phượng Chúa mỗi ngày Sa-bát. Tới năm 1995, Chúa ơi con sẽ đi nhà thờ thường xuyên, càng tốt được chừng nào thì càng hay chừng đó. Tới năm 1996, con sẽ cố gắng đi nhà thờ một tháng một lần. Và tới năm 1997, lại Chúa giúp cho con tham dự được những chương trình đặc biệt. Chuyện gì xảy ra?
cho những cái quyết định của chúng ta càng ngày càng ngày càng ngày càng thụt lùi. Cái lòng hăng say của chúng ta càng ngày càng ngày càng mất đi, thưa quý vị. Chúng ta dường như buông trôi đi. Chúng ta không còn có sức nữa để làm những cái quyết định, làm những sự thay đổi ở trong cuộc sống của chúng ta. Và lời của Chúa bảo với chúng ta rằng hãy dấy lên và sáng lòe ra. Hãy dấy lên và sáng lòe ra, vì sự sáng ngươi đã đến và vinh quang của Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi. Này sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân, song Đức Giê-hô-va dấy ở trên các ngươi và vinh quang Ngài tỏ rạng ra trên ngươi. Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên ở trên ngươi. Có ba điều ở trong cái lời này của Chúa. Quý vị muốn giấy sáng, muốn bừng lên ở trong cuộc sống của mình không? Muốn thay đổi cuộc sống của mình, bước qua năm mới, có một cái gì đó mới không? Thưa quý vị, bạn chị em. Quý vị có muốn bước qua năm mới, chúng ta làm một quyết định đổi mới, bừng lên sáng ra, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn là cứ buồn lè lói hoài không? Quý vị muốn sao? Thà đốt một ngọn đèn hơn là đứng mà nguyền rủa bóng đêm. Năm mới chúng ta muốn bừng lên, muốn sáng, muốn vượt khỏi năm cũ, vượt khỏi tất cả những sự ràng buộc, những cái gì đã triểu nặng trong cuộc sống của chúng ta, làm một quyết định để thay đổi. Thưa quý vị, cuộc sống người ta nói rằng gồm có ba quyển sách. Cuộc sống gồm có ba quyển sách. Quá khứ là một quyển, một bộ ba quyển sách. Quá khứ là một quyển, hiện tại là một quyển, tương lai là quyển thứ ba. Đời sống là ba quyển sách, một bộ sách có ba quyển. Quá khứ là một quyển, hiện tại là một quyển, và tương lai là một quyển. Quá khứ là chuyện mình đã, là quyển sách mình đã đọc xong rồi, bây giờ làm gì? Xếp lại. Xếp lại. Hiện tại là quyển sách mình đang đọc, thì cứ đọc cho nó xong đi. Và tương lai là quyển sách mình chưa đọc tới, không cần phải quan tâm. Đọc quyển sách hiện tại, quyển sách quá khứ đã xong rồi, xếp lại. Bắt đầu, tiếp tục cho xong quyển sách hiện tại của chúng ta, bắt đầu một năm mới với quyển sách hiện tại. Và tương lai chưa đọc tới đừng có quan tâm, đừng có lo tới về hưu có chuyện gì xảy ra, có đủ tiền đi chơi không, đừng lo chuyện đó nữa. Không chừng Chúa tới vài năm nữa cũng có. Và làm một sự quyết định, thưa quý vị, thay đổi ở trong cuộc sống của chúng ta. Cái quan trọng là làm sự quyết định. Quý vị biết không, cái khó khăn của người ta sống ngày hôm nay không phải là người ta không có khả năng để thành đạt cái điều người ta muốn làm, nhưng mà người ta không dám làm sự quyết định. Ở đây cái Thánh bảo chúng ta rằng hãy dấy lên và sáng lè ra, làm một sự quyết định, đứng lên, dứt khoát trở lại quá khứ, bắt đầu một hiện tại khác, để chúng ta có thể có sự thay đổi, làm một sự quyết định. Thưa quý vị, có một người phụ nữ, bà ta lúc nào cũng lạc quan, hăng say, lạc quan, hăng say. Bà đi đến đâu cũng làm cho mọi người chung quanh lên tinh thần vui vẻ. Bà ảnh hưởng đến tất cả những người ở chung quanh bà. Rồi bà gặp, có người mới đi hỏi bà làm cách nào mà bà có thái độ hăng hoan vui vẻ như vậy ở trong cuộc sống. Người đàn bà trả lời rằng, cách đây nhiều năm tôi không có được như vậy đâu. Tôi hay phàn nàn, tôi hay chỉ trích, tôi hay cào nhau, mà rất ít có người nào thích ở gần tôi hết. Không ai thích ở gần tôi hết. Rồi bà ta mới nói rằng có một ngày kia chồng tôi mới kêu tôi ra nói chuyện với tôi về cái thái độ không tốt này của tôi. Khi tôi nghe chồng tôi nói như vậy, tôi phản đối, tôi không đồng ý kiến với chồng tôi. Tôi nói rằng chồng tôi chỉ trích tôi đủ thứ hết. Người chồng tôi im lặng, mới lấy cái máy thu băng ra. Chồng tôi lắng thâu hết những cuộc nói chuyện. Mỗi lần mà tôi nóng giận, tôi nói sao, chồng tôi lắng thâu hết. Bây giờ chồng tôi nói thôi được rồi, em nghe đi. Người chồng mở băng lên, Mở mấy cái băng lên cho vợ mình nghe. Khi người đàn bà nó kể lại rằng tôi bắt đầu nghe lấy chính cái tiếng của tôi ở trong những cái băng đó, tôi sửng sốt. Rồi đột nhiên tôi khóc, tôi ôm mặt tôi khóc. Tôi mới tự hỏi ai là cái con người xấu xí cọc cằn ở trong cái máy thu băng đó? Chính là tôi sao? Tôi có thể là một con người như vậy sao? Và bà ta nói rằng ngay ở trong cái giây phút tuyệt vọng đó, tôi cúi đầu xuống một cách tuyệt vọng và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin chỉ cho con để con trở thành một con người mà Chúa muốn con trở thành. Xin Chúa chỉ cho con để con trở thành một con người mà Chúa muốn con trở thành. Bà ta nói rằng suốt ở trong tuần đó tôi cầu nguyện. Tới một tuần lễ sau, tình cờ tôi đọc một cuốn sách tờ báo. Ở trong đó có một cái câu châm ngôn: thà đốt một ngọn đèn hơn là đứng nguyền rủa bóng đêm. Thà đốt một ngọn đèn hơn là đứng nguyền rủa bóng đêm. Người đàn bà nói rằng ngay giây phút đó tôi ý thức rằng tôi đã sống ở trong bóng đêm quá lâu. Và bây giờ tôi quyết định đứng lên để thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi phải sống ở trong ánh sáng. Bà ta bắt đầu đi nhà thờ, bắt đầu cầu nguyện, bắt đầu học Kinh Thánh. Bà nghiên cứu tất cả những câu Kinh Thánh ở trong quyển Kinh Thánh, những câu nói về sự sáng. Bà hỏi ý kiến mục sư của mình về những câu đó. Và đức tin của bà vững mạnh và bà thay đổi cuộc sống của bà hoàn toàn. Từ chỗ một con người cao có cằn nhằn phàn nàn trở nên một con người hân hoan vui vẻ lạc quan. Bà đi đến đâu cũng gieo rắc cái niềm vui đó cho những người xung quanh. Chúng ta cần phải làm một sự quyết định, phải không thưa quý vị? Làm một sự quyết định dấy lên sáng lòe ra hơn là chúng ta sống hoài ở trong bóng đêm. Nếu những năm qua mà quý vị đi ở trong bóng đêm, tôi không cần biết bóng đêm đó là gì. Có thể bóng đêm đó là tội lỗi của mình, có thể bóng đêm đó là những gánh nặng, những lo âu, có thể bóng đêm đó là tài chánh ở trong gia đình, hay là bóng đêm đó có thể là mình nghiện ngập một cái gì đó, nghiện ngập TV nhiều quá, hay nghiện ngập VCR nhiều quá, phim trưởng nhiều quá. Bất cứ cái gì, qua năm này, lại Chúa cho con làm gì? Sáng lòe ra, quyết định có một sự thay đổi, sáng lòe ra, dấy lên và sáng lòe ra. Chúng ta phải làm sự quyết định đó trước khi có một điều gì xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Trước hết nó phải xảy ra ở trong tư tưởng của chúng ta. Trước hết chúng ta phải làm sự quyết định đó. Đừng mong có một phép lạ xảy ra trong cuộc đời của chúng ta cho đến khi chúng ta làm sự quyết định ở trong tư tưởng, thưa quý vị. Hãy dấy lên và sáng lòe ra, từ bỏ bóng đêm của cuộc đời mình và bước đi ở trong sự sáng, thưa quý vị. Hãy làm một cuộc cách mạng ở trong tư tưởng của chúng ta. Tất cả những gì quý vị cần làm chỉ là làm một sự quyết định. Thấy rằng quá khứ không tốt nữa, từ bỏ nó và bắt đầu một tương lai. Quý vị có giận ai không? Năm rồi có giận ai không? Mà còn giữ hoài trong lòng không? Con cái Chúa thì thường thường giận không quá mặt trời lặn. Nhưng mà còn giữ cho đến năm này thì làm gì? Ơn cái cục giận đó, bỏ đi, quăng đi, quên lửng sự ở đằng sau và bươn theo sự ở đằng trước. Bắt đầu một năm mới như vậy quý vị. Có giận, có hờn ai, có buồn, có phiền ai, có lo âu, có sợ hãi, bất cứ chuyện gì, bỏ hết. Để bước đầu bắt lại một năm mới, thưa quý bạn chị em. Đọc với tôi trong sách Ephesians đoạn 5 câu 14, thưa quý vị. Xin lập với tôi trong sách Ephesians đoạn 5 câu thứ 14, trang 240. Trang 240. Cho nên có chép rằng: người đang ngủ, người đang ngủ hãy thức. Wake. Bài giảng hôm nay wake quý vị up. Người đang ngủ phải cần có ai đó kêu để mà thức. Thức dậy, người đang ngủ hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ở trên người. Nếu chúng ta ngủ ở trong năm vừa qua, trong những năm vừa qua, quý vị ở trên đài phát thanh nghe tôi, nếu chúng ta đang ở trong bóng đêm trong những năm vừa qua, hãy vùng dậy. Bài giảng này để đánh thức quý vị, đánh thức quý vị về. Cố Tổng thống Hoa Kỳ là Ulysses Grant, khi ông ta rời khỏi chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ của mình, ông ta bị hoàn toàn phá sản. Lý do tại sao? Khi ông còn ở trong chức vụ Tổng thống, ông đã lỡ tin lầm và giao lầm tài chính của ông cho một người quản lý để mà đi kinh tài. Và cái người quản lý đó là một người không có thành thật, đã đánh cắp hết số tiền của Tổng thống giao. Cho nên khi Tổng thống về hưu, ông không còn một xu nào hết. Tổng thống bây giờ muốn tìm cách để kê làm tìm kế sinh nhai cho mình và cho gia đình. Ông bắt đầu viết hồi ký để bán hồi ký của mình để kiếm tiền sinh sống. Nhưng trong cái thời gian dông bão để tìm tiền để nuôi sống gia đình mình như vậy, thì Tổng thống Grant bị phát triển một cái chứng bệnh ung thư lưỡi. Và chính cái bệnh ung thư đó đã làm cho ông lìa đời. Ở trong những cái ngày đen tối của Tổng thống, tìm cách để mà đối phó với lại bệnh tật của mình chán nản như vậy, thì Đại tướng Howard đến để mà thăm Tổng thống. Đại tướng Howard tức là bạn trước khi Tổng thống Grant làm Tổng thống, là một vị đại tướng, và cả hai là người bạn cùng ở trong quân đội và cùng đánh với nhau những trận đánh lớn. Đại tướng Howard đến để khuyến khích tinh thần của người bạn mình là Tổng thống Grant bằng ngồi kể lại những trận chiến oanh liệt mà cả hai đã cùng tham dự, để nâng tinh thần của người bạn già của mình đang nằm ở trên giường bệnh lên. Nhưng mà kể gì thì kể, đầu của Tổng thống Grant vẫn cúi xuống. Ông không màng đến nghe cái chuyện gì hết. Ông tuyệt vọng, ông nặng chịu, ông chán nản không muốn gì hết. Cuối cùng, có Tổng thống Grant đột nhiên chống tay mình xuống ghế, đầu ngẩng lên, mắt nhìn lên, rồi ông lắc đầu vài cái để tỉnh trở lại. Xong hỏi người bạn mình là Đại tướng Howard, Howard, hãy cho tôi biết vài điều về sự cầu nguyện, hãy dạy tôi cầu nguyện. Thì ngay giây phút đó, Đại tướng Howard nói về sự cầu nguyện, và Tổng thống Grant cầu nguyện với Chúa, và ông ta tìm lại được sự bình an, tìm lại được cái niềm hy vọng ở trong cuộc sống của mình. Thưa quý vị, lời Chúa nói rằng ngươi đang ngủ, nếu ai trong chúng ta đang ngủ, hãy tỉnh thức, hãy thức dậy, hãy vùng lên từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu ở trên người. Trở lại đoạn 60 của sách Ê-sai với tôi, thưa quý bạn chị em. Trở lại đoạn 60. Hãy dấy lên và sáng lòe ra, vì sự sáng ngươi đã đến. Nghĩa là sao? Ở đây Chúa biểu mình hãy dấy lên và sáng lòe ra. Thật sự đây mình làm một sự quyết định để mà đứng lên, nhưng mà mình có sự sáng chưa? Mình không có sự sáng, sự sáng đến với lại chúng ta. Chúng ta không có sự sáng để mà chiếu ra. Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang của Đức Giê-hô-va đã mọc ở trên ngươi. Sự sáng của chúng ta đến từ đâu? Từ Chúa. Sự sáng của chúng ta đến từ Chúa. Chúng ta không thể nào chiếu sáng được. Chúng ta chỉ có một điều cần phải làm là phản ảnh ánh sáng của Chúa lại, phản chiếu ánh sáng của Chúa lại. Khoảng tháng 6 năm rồi, tờ tạp chí Newsweek đã đăng một cái tin, các khoa học gia Nga Xô, họ chế ra một cái vệ tinh phản chiếu ánh thái dương, gọi là Solar Reflecting Satellite. Cái vệ tinh này được phóng lên ở ngoài không gian với có một cái dĩa khoảng 82 feet hay là 28 thước. Cái vệ tinh này có mục đích gì? Nó sẽ nhận ánh sáng của mặt trời và nó chiếu lại cho những cái thành phố ở miền Bắc bán cầu của trái đất của chúng ta vào mùa đông quá lạnh. Cho nên nó nhận ánh sáng của mặt trời, nó chiếu trở lại, nó có cái sức chiếu mạnh hơn mặt trăng tới 10 lần để nó có thể làm ấm lại những cái vùng mà quá lạnh. Ánh sáng mặt trời lúc nào cũng chiếu xuống nhưng mà không có một cái điều gì để nhận mà chiếu trở lại. Và bây giờ người ta chế cái vệ tinh này để nhận ánh sáng mặt trời để chiếu lại trên mặt đất ở những cái vùng quá lạnh để mà nóng lên. Thưa quý vị, cái vệ tinh được phóng lên muốn nhận được ánh sáng mặt trời nó phải ở một cái góc độ nào đó để nó tiếp nhận ánh sáng mặt trời. Nó phải nằm ở trong cái góc độ nào đó, nó phải ở trong một cái vị trí nào đó để nó có thể nhận được ánh sáng. Chúng ta thường thường coi mặt trăng, khi nào thì mặt trăng tròn nhiều nhất, mặt trăng sáng nhất. Thưa quý vị, khi mà mặt trăng được thẳng góc với lại mặt trời, không có cái gì đứng giữa nó, và thẳng góc với lại trái đất, thì chúng ta thấy được cái ánh sáng của nó. Chúng ta cũng vậy, muốn chiếu được ánh sáng của Chúa, chúng ta phải ở trong một cái góc độ nào đó, phải không? Ở trong một góc độ đó để chúng ta có thể tiếp nhận được hoàn toàn và chiếu ra chung quanh chúng ta. Chúng ta không có ánh sáng để chiếu ra, nhưng chúng ta chỉ có thể phản chiếu ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của Chúa chiếu xuống trên chúng ta để phản ra chung quanh. Thưa quý vị, và chúng ta cần phải điều chỉnh cuộc sống của chúng ta như thế nào để chúng ta có thể nhận được ánh sáng của Chúa, hầu chúng ta phát ra chung quanh, hầu chúng ta phát ra trong cuộc sống của chúng ta. Làm cách nào để chúng ta nhận được ánh sáng của Chúa để chiếu ra? Quý vị đọc với tôi trong sách Timôthê thứ 2. Timôthê thứ 2, đoạn 3, câu 14 cho đến câu số 17. Câu Kinh Thánh rất là quen thuộc, quen thuộc đến độ chúng ta nhiều lúc không để ý tới nữa. Đoạn 3 câu 14 đến câu thứ 17 nói sao? Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin ở trong Đức Chúa Giêsu. Kinh Thánh chẳng những giúp cho chúng ta tin Chúa, có được đức tin để tin Chúa để được cứu, còn làm gì nữa? Câu số 16, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người làm gì? Hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời. Khi nào thì chúng ta chiếu được ánh sáng của Chúa nhiều nhất? Thưa quý vị, Kinh Thánh giúp cho chúng ta tin Chúa, được cứu trong Chúa, nhưng đó không phải là mục đích duy nhất của Kinh Thánh. Kinh Thánh còn giúp cho chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Khi chúng ta thuộc về Chúa hoàn toàn, lúc bây giờ chúng ta mới chiếu được ánh sáng của Chúa hoàn toàn, phải không quý mạnh chị em? Nếu chúng ta không ở trong cái góc độ như thế nào đó để điều chỉnh, để tiếp nhận được cả ánh sáng của Chúa, chúng ta không thể nào sáng lè được. Chúng ta quyết định là điều thứ nhất, nhưng điều thứ hai, chúng ta phải điều chỉnh cuộc đời của chúng ta để ở trong một góc độ nào đó chúng ta nhận được ánh sáng của Chúa để chiếu ra trong cuộc sống của chúng ta. Và Kinh Thánh giúp cho chúng ta, Kinh Thánh cho chúng ta thuộc về Chúa. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người bị lo, thuộc về Chúa để chiếu ánh sáng của Chúa ra. Và khi chúng ta biết Kinh Thánh, Kinh Thánh dạy chúng ta sống trong Kinh Thánh, ánh sáng của Chúa sẽ chiếu qua chúng ta. Quý vị đọc với tôi câu Kinh Thánh nữa trong sách Lê Vi đoạn 9 câu thứ 6. Lê Vi đoạn 9 câu thứ 6. Lê Vi đoạn 9 câu thứ 6. Đoạn 9 câu thứ 6 trong 123 cựu ước nói như thế nào? Môi-se nói rằng đây là các điều Đức Giê-hô-va phán dặn, hãy làm đi thì có chuyện gì xảy ra? Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng ngươi. Hãy dấy lên và sáng lòe ra, vì sự sáng của các ngươi đã đến. Sự sáng của Đức Giê-hô-va chiếu ở trên ngươi. Nhưng mà khi nào thì sự sáng của Chúa chiếu ở trên chúng ta? Khi chúng ta đọc lời Chúa và chúng ta làm làm theo lời Chúa thì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng ngươi. Lập với tôi ở trong sách Giăng đoạn 11. Quý vị lập qua sách Giăng đoạn 11. Giăng đoạn 11. Đoạn 11 câu 40-41. Đức Chúa Giê-xu là phán: ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Ở bên Cựu Ước thì nói rằng nếu ngươi làm thì sẽ thấy. Ở bên Tân Ước thì nói sao? Nếu ngươi tin thì sẽ thấy. Như vậy làm với tin khác nhau không? Có phải không? Cái người nào tin thì sẽ làm. Đọc tiếp câu số 41. Họ làm gì? Nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Câu 41. Vậy họ bàn lăn hồn đá ra. Như vậy thì lòng tin của họ được bày tỏ qua việc làm. Và khi họ làm thì họ thấy được sự vinh hiển của Chúa. Thưa quý vị, và trong năm này chúng ta phải làm sự quyết định để mà sống theo lời của Chúa.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây tạm chấm dứt. Tôi là mục sư Dương Quốc Tùng, xin chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình phát thanh hôm nay. Nguyện cầu Đức Chúa Trời toàn năng ban ơn tràn đầy ở trên quý vị và gia quyến, và xin quý vị đừng bỏ qua cơ hội này. Hãy cầu nguyện, hãy mở cửa lòng của mình, mời Chúa ngự vào ở trong cuộc đời của quý vị và giao phó cuộc đời của quý vị cho Ngài. Nếu quý vị làm được điều này, tôi cam đoan nguồn ơn phước và hạnh phúc sẽ tràn chảy ở trong cuộc đời của quý vị.
Thưa quý vị, đây là chương trình An Bình và Hạnh Phúc. Chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị dành thời giờ đều đặn theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúng tôi hằng cầu nguyện để chương trình đem đến cho quý vị những điều ích lợi cho đời sống hàng ngày trong lĩnh vực thuộc thể cũng như lĩnh vực tâm linh.
Kính thưa quý vị thính giả, đây là tiếng nói An Bình Hạnh Phúc trên đài AWR.
Tiếng nói an bình hạnh phúc kính mời quý vị cùng đón nghe, đón xem và đón đọc về an bình hạnh phúc trên mạng toàn cầu ở địa chỉ anbinhhạnhphuc.com. anbinhhạnhphuc.com. Xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi tiếng nói an bình hạnh phúc hôm nay. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gọi điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747 hay địa chỉ mạng toàn cầu anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Cầu xin Thượng Đế toàn năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến, và xin quý vị nhớ đón xem chương trình kế tiếp của chúng tôi. Kính chào tạm biệt. We'll be right back.